Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba 21 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn thần học gia người Á Châu, Đức cha Louis Anthony Tacle, giám mục Emus Phi Luật Tân, về công việc rao giảng tin mừng tại Á Châu. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Moscow, Đức Tổng giám mục Antonio Manini, khâm sứ tòa thánh tại Nga, một lần nữa đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vấn đề đối thoại giữa chính thống giáo và công giáo. Trong phiên họp lần thứ 23 của Hội đồng Giám mục Nga, vị đại diện Tòa Thánh Vatican đã tuyên bố như sau. Công tác đại kết không chỉ là vấn đề chọn lựa của những giáo sĩ nào đó mà thôi, mà là ý Chúa muốn các người Kitô giáo phải hợp nhất lại với nhau. Linh mục Igor, tổng thư ký phiên họp cho biết, tất cả các giám mục tham dự phiên họp đã đặc biệt chú ý đến vấn đề hiệp nhất và đối thoại tôn giáo. Cả đứa giám mục Nga cũng bàn thảo đến các công việc do Giáo hội Công giáo đang điều hành, và công bố ngày 10 tháng 12 sắp tới là ngày cầu nguyện cho các ân nhân của giáo hội. Tin Việt Nam. Tin đặc biệt, Tổng thống Bush kêu gọi tự do tôn giáo tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Sau khi dự lễ Chủ nhật 19 tháng 11 tại nhà thờ Công giáo Cửa Bắc ở Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói ít lời trước sân nhà thờ, giữa đông đảo dân chúng và ca đoàn đồng phục màu trắng và dây đỏ. Tổng thống kêu gọi tự do tôn giáo. Lời kêu gọi này nhắm tới thành phần lãnh đạo tôn giáo của Việt Nam và cả thành phần nòng cốt Kitô giáo thuộc Đảng Cộng hòa của ông tại Hoa Kỳ. Đây cũng là biến cố lịch sử, vì lần đầu tiên tại Hà Nội có nghi lễ đại kết giữa người tin lành và công giáo chung với nhau tại một thánh đường công giáo. Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt của Hà Nội chủ sự nghi lễ Chủ nhật vừa qua. Tổng thống Hoa Kỳ đã nói như sau. Một xã hội toàn vẹn là xã hội đón nhận những quyền tự do căn bản, và không có quyền căn bản nào hơn là quyền tự do thờ phượng, như bạn thấy là thích hợp với bạn. Tổng thống Bush không nêu rõ tên Việt Nam, nhưng Tổng thống thúc giục các quốc gia hãy tự tin và vững dạ nói với dân chúng của mình rằng, nếu họ muốn ca tụng Thiên Chúa, thì họ được phép hành động như vậy, theo bất cứ cách thế nào mà họ thấy là thích hợp. Sứ điệp Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra thật là rõ ràng. Dù rằng chính phủ Hoa Kỳ trong tuần trước đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia có quá trình đàn áp tự do tôn giáo, nhưng nhiều cơ quan và tổ chức quốc tế vẫn còn quan tâm về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đặc biệt, Quốc hội Hoa Kỳ đã không thông qua dự luật bình thường quan hệ mậu dịch với Việt Nam vì tình trạng nhân quyền và tôn giáo, như một số dân biểu đã lên tiếng chống lại. Một trong những điểm quan trọng đối với đời sống riêng của Tổng thống Hoa Kỳ là đức tin của ông, và đức tin này cũng hướng dẫn ông có những dự án xã hội muốn dựa vào các tổ chức tôn giáo, như chúng ta đã thấy trong những năm đầu trong thời Tổng thống của ông. Và sau đây là nguyên văn bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ, được văn phòng báo chí phụ Tổng thống phổ biến. Laura và tôi vừa có một khoảnh khắc tiếp xúc với Thiên Chúa trong một nhà thờ tại Hà Nội. Chúng tôi cảm động bởi sự đơn sơ và vẻ đẹp của giây phút này. Chúng tôi rất biết ơn cộng đoàn cho phép chúng tôi đến và thờ phượng chung với họ. Một xã hội toàn diện là xã hội đón nhận các quyền tự do căn bản, và không có tự do căn bản nào nền tảng hơn, đó là tự do thờ phượng mà bạn nghĩ là hợp với bạn. Và Laura và tôi hãnh diện thờ phượng với những người có niềm tin tại Hà Nội này. Và một lần nữa, chúng tôi cảm ơn Hội Thánh cho chúng tôi cơ hội đến đây. Hy vọng của tôi là tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới đều có thể diễn tả tự do tôn giáo. Và đó là cách biểu lộ niềm tin riêng của chúng ta, đồng thời thúc đẩy xã hội cảm thấy thoải mái và tin tưởng nói với đồng bào của mình rằng, nếu bạn cảm thấy thích cầu nguyện với Thượng Đế, bạn được quyền làm như thế trong bất cứ cách thức nào thích hợp với bạn. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành, và tôi xin cảm ơn tất cả. Tin Việt Nam, Ban Giáo lý Giáo xứ Xây dựng Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức Ngày Tôn Sư Trọng Đạo. Vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật vừa qua 19 tháng 11, tại Giáo xứ Xây dựng có tổ chức Thánh lễ và Ngày Truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo do Ban Giáo lý đảm trách. Các em học sinh hát bài Chúa Kitô là Thầy của Muôn Dân, là đường đi, là sự sống, là chân lý. Bước theo Ngài ta không bị lầm lạc, tin theo Ngài ta được sống đời đời. Bài hát này đã nhắc nhớ cho tất cả các thanh thiếu nhi, Chúa Giêsu chính là Thầy dạy của tất cả chúng ta, và các thầy cô là hình ảnh và đi theo con đường của Chúa trong việc rao truyền chân lý. Các em thiếu nhi cũng hát bài ca tụng công ơn cha mẹ, có cha, có mẹ, con mới có đời, có thầy, có cô, con mới biết chữ nghĩa. Công ơn cha mẹ to bằng Thái Sơn, công ơn thầy cô như nước trong nguồn. Cha chính xứ nhắc các em, tất cả 219 em chia thành 9 lớp, là các em hãy cố gắng học giáo lý, sống ngoan ngoãn theo gương Chúa đã nói. Tiếp đến, cha mẹ là thầy đại diện Chúa Kitô ở gia đình, hãy biết dạy con cái từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành. Và thầy cô ở trường là người hướng dẫn cho con em biết kiến thức đời và đạo đức xã hội. Không thầy đổ mày làm nên, đó là câu tục ngữ Việt Nam. Không tin Chúa Kitô thì không biết đạo. Không hiếu đối với cha mẹ là đứa con xấu. Không tốt với thầy cô, làm sao trở thành trò ngoan, trò giỏi được. Tin Vatican. Theo tin của hãng thông tấn Zenit, thì bộ phim có tựa đề Câu chuyện Giáng sinh sẽ được chiếu giới thiệu trước tiên tại Đại Thánh đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican vào ngày 26 tháng 11 này, cho khoảng 7.000 khán thính giả. Phim Câu chuyện Giáng sinh mô tả cuộc sống của mẹ Maria trong năm có những biến cố quan trọng như mẹ sinh hạ Chúa Giêsu, các mục đồng đến thờ lại Chúa Hài Đồng, các đạo sĩ từ phương Đông đến kính viếng Chúa tại Bethlehem, vua Herode tàn sát những kẻ thơ vô tội, và thánh gia đình trốn sang Ai Cập tị nạn. Phim do hãng phim Đường Hướng Mới sản xuất với sự điều khiển của đạo diễn Catherine Hawicke. Trước lúc bắt đầu trình chiếu phim Câu chuyện Giáng sinh, Đức Tổng Giám mục Angelo Comastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha đặc trách mục vụ tại nội thành Vatican, sẽ đọc lời nguyện và trích đọc một đoạn phúc âm. Kể đến Đức Tổng Giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, sẽ nói vài lời giới thiệu phim. Mục đích của buổi chiếu giới thiệu lần đầu tiên phim Câu chuyện Giáng sinh là để gây quỹ để cất một trường học tại thị xã Mukha bên quốc gia Israel, nơi thành phần dân chúng gồm có người Kitô, người Hồi giáo và người Druze. Thị xã Mukha này nằm cách Nazareth khoảng 40 cây số. Được biết, sau lần chiếu giới thiệu vào ngày 26 tháng 11, phim Câu chuyện Giáng sinh được dự định khởi chiếu nơi các rạp thương mại bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm nay 2006. Theo ông Peter Malone, nhà phê bình phim thuộc tổ chức CINIS, tức Hiệp hội Quốc tế của Công giáo về Truyền thông, thì phim Câu chuyện Giáng sinh có ý nghĩa hay cho người Kitô lẫn những anh chị em không Kitô. Diễn tiến câu chuyện dựa trên Kinh Thánh Cựu và Tân Ước.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn thần học gia người Á Châu, Đức cha Louis Antonio Tagle, giám mục Imus Phi Luật Tân, về công việc rao giảng tin mừng Á Châu, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục Louis Antonio Tagle, phụ trách địa phận Imus tại Phi Luật Tân, là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế tại Vatican, thành viên của Ủy ban về các vấn đề thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và là chủ tịch của Ủy ban Tín lý trong Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Ngài là một nhà thần học được chú ý tới. Ngài đã tham gia Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất mới diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan. Nhân cơ hội này, Ngài đã nói chuyện với hãng thông tấn UK ngày 21 tháng 10 năm 2006. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa Đức Cha, Phúc Âm Hóa muốn nói gì đặc biệt tại Á Châu?
Phúc Âm Hóa có nghĩa là đem tin mừng đến với mọi khía cạnh của đời sống con người. Đó là điều mà thông điệp rao giảng Phúc Âm Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1975 đã nói đến. Phúc Âm Hóa là đem Phúc Âm vào trong mọi khía cạnh của đời sống, kể cả lương tâm, gia đình, các phương tiện truyền thông. Ngõ hầu Phúc Âm nghĩa là tin mừng không bị che giấu. Phúc Âm là điều tốt mang lại một điều gì đó cho mọi khía cạnh của đời sống. Mặc dù có cùng sự dấn thân của giáo hội để Phúc Âm Hóa, nhưng một sự tranh chấp hiện ra xét về cách thực hiện điều này. Làm sao chúng ta mang tin mừng đến cho người chung quanh? Trong nhiều năm trời, một hình thức Phúc Âm Hóa đã được ưu tiên, đó là sự tuyên dương minh bạch về Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là rao giảng theo nghĩa truyền thống của từ ngữ. Nó liên hệ mật thiết đến ý niệm xây dựng giáo hội tại chỗ, và cách để tính sổ người được đón nhận tin mừng là đếm những người đã được chịu phép thanh tẩy, và ngày mà một cộng đồng được thành lập.
Thưa Đức Cha, điều đó có trở thành một vấn đề không, thưa Đức Cha?
Không ai đặt lại vấn đề về điều đó. Nếu mô hình đó được áp dụng trong một số trường hợp, thì nó diễn ra trôi chảy. Điều mà chúng tôi nói tại Á Châu trong ba thập niên mới đây là Á Châu có một số bối cảnh mà cách rao giảng trực tiếp là điều không thể. Nó có thể ngay cả không hữu hiệu nữa, và do đó chúng tôi có bổn phận tìm ra những phương cách Phúc Âm Hóa khác. Vấn đề là một số người muốn sự rao giảng trực tiếp và nhận định rằng cách thức Á Châu đi vào sự đối thoại về đời sống với các tôn giáo, các văn hóa khác là một sự phản bội đối với việc Phúc Âm Hóa.
Thưa Đức Cha, nói thế có nghĩa là một số người đã tỏ ra thận trọng trước những phương thức này.
Biểu lộ sự sợ hãi và thận trọng trước tiên đến từ một số vị có trách nhiệm trong hàng giáo phẩm. Các vị lo ngại trước sự kiện là sự đối thoại có thể trở thành điều thay thế cho sự rao giảng trực tiếp. Do đó các vị này sợ rằng chúng ta đi đến những thỏa thuận, dung hợp, và cuối cùng rồi, Chúa Giêsu sẽ bị quên đi. Tôi không trách họ. Được kêu gọi hướng tới bổn phận của mình là điều tốt. Và tôi đã chứng kiến nhiều vị đã thay đổi ý kiến khi họ được giải thích rằng sự rao giảng trực tiếp không bị quên lãng, nhưng sự đối thoại là thái độ trực tiếp nhất mà người ta có thể có trong một số trường hợp. Trong một số nước Á Châu, giảng đạo bị cấm. Trong những trường hợp như thế, nếu người ta không thể đối thoại, thì người ta có thể làm gì khác? Chỉ có cách khác là tử đạo, mà mọi người không được kêu gọi để trở thành tử vì đạo. Tôi ngưỡng phục và tôn trọng một cách sâu xa những người được kêu gọi theo ơn này. Nhưng có những người sống trong những hoàn cảnh phức tạp như tại Trung Hoa chẳng hạn. Người ta không thể phê phán những người thuộc hội yêu nước Công giáo Trung Hoa. Bởi vì mọi người không thể thuộc thế giới chìm trong bóng tối. Người ta không thể nói là những người này ít cống hiến cho việc Phúc Âm Hóa hơn. Có lẽ đó là điều nhiều nhất mà họ có thể làm. Chúng tôi cũng nghe từ các vị có trách nhiệm trong hàng giáo phẩm, tại Á Châu và ngoài Á Châu, cho rằng giới đại học, giới tu sĩ và giáo dân cũng đắn đo trước sự đối thoại. Nhưng tôi tin là họ gìn giữ một hình ảnh về giáo hội mà họ đã quen. Khi chúng ta tới những vùng đất mới, một lần nữa họ tỏ ra lo lắng.
Thưa Đức Cha, điều đó có ý nghĩa gì cho giáo hội tại Á Châu?
Tôi không trách các vị đó. Tôi không thể phán đoán họ. Họ được thúc đẩy bởi tình yêu giáo hội. Và bởi thế, chắc chắn những người đề nghị sự đối thoại phải cho thấy không chỉ trên quan điểm lý thuyết, một cách thực tiễn rằng đối thoại là điều tốt. Chỉ khi người ta ý thức rằng sự lo ngại của mình không có cơ sở, thì người ta mới sẵn sàng xem lại những ý tưởng của mình. Tôi đã có kinh nghiệm về điều đó. Tôi đã có những cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo của giáo hội. Họ nói lo ngại về những điều mà các giám mục Á Châu làm và đề nghị làm. 20 năm sau, tôi gặp lại các vị này. Họ đã nhìn thấy những thực tại của Á Châu và họ đã chứng kiến những người đi vào sự đối thoại. Các vị này đã có sự khiêm tốn và niềm vui để nói, bây giờ tôi hiểu điều mà các giám mục Á Châu làm. Bởi thế tôi không phải là người tức giận, muốn biết tại sao các vị đó không có đối thoại, tại sao họ không hiểu chúng tôi. Tôi được biết những người đã thay đổi ý kiến, và họ làm thế bởi vì họ trải qua kinh nghiệm một thực tại mới. Họ tiếp cận với những thực tại Á Châu, và họ gặp gỡ những giáo dân và những linh mục tại Á Châu, dấn thân vào sự đối thoại và mang lại qua trái.
Thưa Đức Cha, tại sao những người khác gặp khó khăn để cảm nhận sự đối thoại trong sứ vụ tông đồ?
Cho tới nay, những cách thức làm của chúng tôi còn trừu tượng đối với họ. Nhưng khi thực tại hiện ra, lúc họ trở thành như chúng tôi, thì họ sẽ hiểu. Một số vị tại Âu Châu lo lắng về hướng đi của sứ vụ truyền giáo tại Á Châu. Họ nói, tất cả những gì quý vị làm chỉ là đối thoại. Tôi đã nói với họ rằng, rồi có một ngày họ sẽ nghiên cứu công việc của chúng tôi, bởi vì đó là điều đang xảy ra tại Âu Châu hiện nay. Giáo hội trở thành nhỏ hơn. Tại Âu Châu, họ đã bắt đầu bằng đa số. Toàn Âu Châu hầu hết theo Kitô giáo. Ngày hôm nay, người Kitô giáo ngày càng ít đông và các tôn giáo khác đang lớn lên. Rồi có ngày cộng đồng Kitô giáo sẽ chỉ còn là một đoàn chiên nhỏ, và họ sẽ sống điều mà chúng tôi sống tại Á Châu. Có lẽ lúc đó, họ sẽ nhìn xem chúng tôi sống sứ vụ tông đồ tại Á Châu ra sao. Sự linh động chắc chắn sẽ khác biệt, bởi vì họ bắt đầu khi đã lớn, còn tại Á Châu, chúng tôi bắt đầu khi còn nhỏ. Nhưng ngày hôm nay tại Âu Châu, họ trở thành nhỏ, khi xã hội của họ trở thành ngày càng đa tôn giáo, đa văn hóa, do sự di dân cùng với sự nghèo khổ ngày càng lớn.
Đại hội truyền giáo Á Châu đã đi đến đâu trong sự phúc âm quá, thưa Đức Cha?
Tôi nghĩ là đại hội này sẽ làm nảy sinh nhiều đại hội khác nhỏ hơn. Các đại biểu sẽ trở về xứ mình, họ sẽ có khả năng nhận ra một số điểm quan trọng và những vấn đề đau đớn của sự nghèo đói, của sự bạo động giữa những nhóm không cùng tôn giáo. Họ sẽ có can đảm hơn để phân tích những yếu tố nằm sau những tranh chấp này. Sau sự khủng bố, sau sự phân biệt xã hội, tôi nghĩ là đại hội này giúp mỗi người có thêm hành trang để theo đuổi câu chuyện đời mình và thêm những câu chuyện khác mà họ chưa quen ở nơi họ sống.
Thưa Đức Cha, điều đó dường như là một thâm tín đối với Đức Cha.
Đúng thế, có một cái gì đó không thể tránh tại đây, và điều đó làm chúng ta nhớ lại ý nghĩa của Kitô giáo. Đó là một tôn giáo làm đảo lộn chúng ta. Tại đại hội này, điều chúng tôi đã nói, hiểu biết Chúa Kitô, tiến theo đạo Kitô giáo của chúng ta, đó là điều không dễ dàng. Nó gần giống như hình ảnh mà một nữ đại biểu Singapore đã kể về cuộc thăm viếng của bà tại một bãi rác ở Phi Luật Tân. Vì sống ở Singapore, cho nên sự nghèo khổ chỉ là một ý niệm đối với bà. Khi bà đã trải qua kinh nghiệm của sự nghèo khổ, thì tất cả viễn tượng của bà về đời sống đã thay đổi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn thần học gia người Á Châu, Đức Cha Luis Antonio Tagle, giám mục Imus, Phi Luật Tân, về công việc trao giảng tin mừng tại Á Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
một vài nguyên tắc dạy con nên người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà cha mẹ cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi với đoàn Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Thánh Phao-lô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. Tựu trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn giải, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những bậc cha mẹ yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những cha mẹ có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày, khi được hỏi, điều gì lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ? Con người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần được có những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ để làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ đi một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ thì đứa con cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi vô đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo, trái lại cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, người cha phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của người cha, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, Thánh nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi một người cha ghép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, ông tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của ông là dạy dỗ con cái chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện người cha biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, tự nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của người cha, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Những người cha cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tựu trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tự tin trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nương Chúa là nương vinh.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 18, câu 33 đến 37. Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Chúa Giê-xu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giê-xu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Chúa Giê-xu trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, nước tôi không thuộc chúng này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Chúa Giê-xu đáp: "Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Quý vị và các bạn thân mến, lễ Chúa Kitô vua chỉ mới được thiết lập năm 1925. Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, biến cố thể hiện vương quyền Chúa Kitô nhiều nhất là biến cố Chúa lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trong vinh quang. Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được trao ban cho ta. Đó là lời quả quyết của Chúa Giê-xu Kitô phục sinh trước khi sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Như vậy, biến cố Chúa lên trời và ngày lễ Thăng Thiên có thể nói là ngày lễ mừng kính vương quyền của Chúa Giê-xu Kitô một cách phù hợp hơn cả. Thế nhưng, tại sao giáo hội lại muốn cử hành lễ Chúa Kitô vua vào Chủ nhật cuối cùng của năm Phụng Dụ? Năm Phụng Dụ tượng trưng cho chu kỳ thời gian bắt đầu từ Thiên Chúa và cuối cùng trở về với Ngài. Thiên Chúa là khởi đầu và là cuối cùng của lịch sử. Kết thúc năm Phụng Dụ, giáo hội nhắc lại giây phút lịch sử chấm dứt, giây phút vũ trụ đạt đến cùng đích tột cùng là Thiên Chúa, giây phút Chúa Giê-xu Kitô trở lại trong vinh quang. Và trong viễn ảnh này, thật là điều thích hợp việc giáo hội mời gọi mọi con cái mình chiêm ngắm Chúa Giê-xu Kitô vua vũ trụ. Ngài đã nhập thể làm người trong lịch sử của một dân tộc cụ thể, để thiết lập nước Thiên Chúa trong lịch sử con người. Và kể từ giây phút đó, nước Thiên Chúa luôn luôn được phát triển, được lan rộng cho đến mức thành toàn cuối cùng. Khi Chúa Giê-xu Kitô ngự đến và đưa tất cả về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-xu Kitô là vua không những vì Ngài đã sinh ra làm người thuộc dòng dõi vua David, mà hơn nữa vì Ngài là con Thiên Chúa, mọi sự nhờ Ngài mà được hiện hữu, sinh động. Nhưng trớ trêu thay, Chúa Giê-xu Kitô vua đã không thiết lập nước của người như một vương quốc phàm trần, bằng những phương tiện phàm trần như chiến tranh, chiếm đoạt bằng sức mạnh của bạo lực, của vũ khí. Không, nước Thiên Chúa được Chúa Giê-xu Kitô vua thiết lập một cách kỳ diệu bằng một hành động hy sinh cao cả trên thập giá. Đây là hành động tột đỉnh của cuộc đời Chúa trên trần gian, để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giê-xu Kitô là vua khi Ngài bị treo lên thập giá. Thiên Chúa đã dùng hành động bêu xấu của quan Phi-la-tô khi ông này cho khắc ghi trên thập giá Chúa dòng chữ: "Đây là vua dân Do Thái." Thiên Chúa đã dùng hành động bêu xấu đó như để nhắc con người, để mặc khải cho con người sự thật không thể chối bỏ được rằng Chúa Giê-xu Kitô là vua. Ngài trỗi vượt hơn mọi người, không những vì Ngài là con Thiên Chúa làm người, mà còn là vì Ngài đã thực hiện một hành động cao cả tuyệt vời, hy sinh mạng sống mình vì yêu thương để cứu rỗi con người. Ngài đến để làm chứng cho sự thật: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi." Và làm chứng cho sự thật, cho tình thương, Ngài đã phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Xưa cũng như nay, luôn luôn có những người không hiểu, xuyên tạc, cười nhạo vương quyền của Chúa Giê-xu Kitô. Nếu Chúa là vua, tại sao không dùng quyền của mình để thoát chết, để trả thù, để thống trị, để hưởng lợi? Trớ trêu thay, con người đã dùng thập giá để bêu xấu,
để loại trừ Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chính đó là dấu chỉ Thiên Chúa dùng để thiết lập và mặc khải vương quyền Chúa trên tất cả mọi sự. Lạy Chúa, trước sự xấu xa và ngoan cố của con người, thì thử hỏi còn có cách nào khác hữu hiệu hơn chăng để mặc khải cho con người biết và làm cho con người nhìn nhận vương quyền của Chúa trên vũ trụ, trên lịch sử, trên tất cả mọi người? Thử hỏi còn có cách nào khác hơn là chấp nhận chịu chết một cách nhục nhã trên thập giá như vậy hay không? Chắc chắn là không. Xin cho con được bước vào trong nước yêu thương của Chúa bằng con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi cơ thể của người là 1 tỷ tế bào. Mỗi tế bào là một chiếc bình sống. Chỉ có điều, các bình này hết sức nhỏ, nên điện do chúng tạo ra rất yếu. Có nhiều điều con người cho là kỳ lạ, nhưng lại phát xuất từ nguồn điện sinh học đang tồn tại trong cơ thể con người. Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến dòng điện sống ở con người, mà cho đến nay, nhiều người vẫn cho là do một thế lực siêu nhiên nào đó, và các nhà khoa học luôn tìm cách lý giải. Hiện tượng quỷ nhập tràng là một ví dụ. Thực ra, đây chỉ là một cách nói dân gian huyền bí, làm cho câu chuyện trở nên ly kỳ. Ở tỉnh Tokushima, Nhật Bản vào năm 1974, một người nông dân phát hiện xác đứa trẻ bị chết đuối trôi giặt vào bờ. Một nhân chứng thuật lại rằng, khi nhìn thấy xác chết, dường như có một điều gì đó rất lạ, khiến cho người nông dân hoảng sợ, định chạy đi. Nhưng cái xác lại vùng dậy, chụp lấy anh ta, rồi không thấy anh ta trở dậy. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong truyền kinh dị, hù dọa những người yếu tim, nhưng lại được giải thích một cách rất khoa học. Vì quá sợ, khi nhìn thấy xác chết, não người nông dân đã phóng ra một nguồn điện rất mạnh, truyền xuống chân. Chân anh ta chạm vào xác chết, vốn là một chất dẫn điện, và dòng điện này truyền xuống đất, rồi quay ngược, xuyên qua xác chết, trở lại cơ thể người nông dân. Như vậy là nguồn điện đã đóng mạch, xác chết dãy mạnh bám lấy chân người nông dân, khiến anh ta phát hoảng bỏ chạy. Người nông dân này không bị ma bắt như người ta thiêu dệt, mà là bị đứng tim và chết do quá sợ. Tương tự như vậy, vào mùa xuân năm 1957 ở Ba Lan, một sinh viên tên là Majeski có hẹn với cô bạn gái vào lúc 6 giờ tối. Nhưng do làm việc căng thẳng, anh đã ngủ quên. Trong giấc ngủ chập chờn, anh được biết về cái chết của người bạn gái. Sự thật là một chiếc ô tô lao nhanh đã cán ngang của bạn gái đang băng qua đường đúng vào giờ hẹn. Theo các nhà khoa học, trong trường hợp này, khi cô gái chết, não của cô đã phóng ra một làn sóng điện, và não của Majeski như một chiếc truyền hình thu tín hiệu, chuyển thành thông tin đến với anh. Điện sinh học không chỉ tồn tại trong cơ thể con người, mà nó còn có trong một số loài động vật, điển hình là ở cá đuối. Trên lưng cá đuối có sẵn 2 nguồn điện sống, có thể phát ra nguồn điện mạnh đến 720 V để săn mồi. Chúng sẵn tìm những con cá khác mà không cần phải đến gần con mồi. Trong mỗi người chúng ta đều có một dòng điện sống. Mỗi tế bào chỉ là một chiếc pin, nhưng nguồn điện này lại quá yếu nên con người không bị điện giật. đặc biệt ở não bộ, nơi điều khiển mọi hoạt động của cơ thể của người, số lượng tế bào nhiều và tập trung hơn bất kỳ bộ phận nào. Nó là máy phát điện mạnh nhất. Các nhà khoa học đã đo được trong mỗi tế bào não có một dòng điện khoảng 90 mV, và như vậy, với 15 đến 18 tỷ tế bào não, ta sẽ có một dòng điện cực mạnh. Trong mỗi con mắt của một người bình thường, cũng có tới 130 triệu tế bào. Ở bộ não, mỗi một cử động, nhìn, nghe hay suy nghĩ của con người được não bộ tiếp nhận và xử lý thông qua hàng triệu các xung động điện từ của các tế bào thần kinh. Bộ não là nơi duy nhất không sản sinh thêm các tế bào thần kinh nào, mà chúng mất đi theo tuổi tác. Theo các nhà khoa học của Nga, thông thường các tế bào não hay tế bào thần kinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định và điều khiển mọi hoạt động bình thường của con người. Nếu ở người nào mà các tế bào bị sắp xếp lộn xộn, các đỉnh yếu kết hợp lại và phóng điện ra ngoài, thì người đó sẽ có khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như một người ở Ý có khả năng làm mọi vật bốc cháy, hay như một em bé nằm châm ở Nga có khả năng hút các đồ vật bằng sắt. Các nhà khoa học cho rằng, xung quanh những người này luôn xuất hiện một trường điện từ rất mạnh, được điều khiển từ bộ não. Khi muốn, thì khả năng đặc biệt mới bộc lộ, còn bình thường, họ không có gì khác biệt với chúng ta. Nhà bác học Faraday từng nói, cho dù điện vật lý có hấp dẫn bao nhiêu, thì cũng chẳng thể nào so được với sức cuốn hút kỳ diệu của điện sinh học, điện trong cơ thể ta. Hiện nay, ở các bệnh viện đã có máy để ghi lại điện tim hay điện não. Khi nghiên cứu tác động của trường điện từ tự nhiên đối với bộ não, giáo sư Helen thuộc Đại học Coventry tại Bang Nha cho rằng, những thay đổi về điện não đo được ở người chứng tỏ sức khỏe của con người bị tác động của dòng điện tự nhiên. Nó làm cho não bộ mất cân bằng về một số chất sinh hóa, giống như những người say rượu, và ngăn cản quá trình sản xuất melatonin, một hormone chống ung thư ở người. Những thay đổi của dòng điện sinh học trong cơ thể hay những biến đổi về trường điện từ của bộ não cũng có thể là dấu hiệu cho một bệnh cảnh lâm sàng nào đó, đặc biệt là các bệnh về thần kinh. Bác sĩ Sama ở Học viện Tâm thần London, Anh cho biết, việc chữa trị bệnh mất trí nhớ bằng phương pháp sốc điện đã cho ra một kết quả khả quan. Gần 2.800 bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này trong vòng 3 tháng. 80% trong số họ cho biết tình trạng bệnh đã được cải thiện. Các nhà khoa học đã thí nghiệm cho những người bị thương tổn não bộ. Họ dùng một dòng điện yếu để kích thích nhiều vùng trên não, để tìm ra những điểm điều khiển các hoạt động khác nhau của con người. Có thể là vùng trí nhớ, vùng sợ hãi hay vùng làm con người vui vẻ. Bằng phương pháp này, các bác sĩ có thể chữa được những căn bệnh liên quan đến tâm thần. Các nhà khoa học Đức tuyên bố, nếu bạn truyền sóng điện có cường độ yếu vào não một người trong lúc họ đang ngủ, thì khả năng ghi nhớ của người đó sẽ tăng lên khi anh ta thức dậy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Lübeck ở Đức đã tuyển 13 tình nguyện viên là các sinh viên y khoa khỏe mạnh. Mỗi tình nguyện viên được trao cho một quyển sách ghi các từ liên quan tới một chủ đề để học vào lúc nửa đêm. Trong những ngày đầu, số lượng từ mà mỗi sinh viên có thể ghi nhớ được ghi chép cụ thể. Sau đó, các chuyên gia gắn các điện cực trên đầu của các sinh viên, rồi yêu cầu họ đi ngủ. Những giai đoạn khác nhau trong giấc ngủ của họ được theo dõi bằng một máy chụp não điện tử. Khi họ bước vào giai đoạn đầu của giấc ngủ, các nhà khoa học bắt đầu đưa các xung điện yếu, mỗi xung kéo dài một giây, vào bốn điện cực trong vòng 30 phút. Màn hình của máy chụp não cho thấy các xung điện đã đưa sinh viên vào giai đoạn ngủ sâu hơn. Sáng hôm sau, khi kiểm tra nhóm sinh viên, các nhà nghiên cứu nhận thấy số từ mà họ nhớ được tăng 8% so với trước khi diễn ra thử nghiệm. Jane Bond, trưởng nhóm nghiên cứu tin rằng, biện pháp kích thích trí nhớ bằng sóng điện chính là sự mô phỏng hiện tượng giải phóng các luồng điện sinh học trong não, thường xảy ra một cách tự nhiên trong giai đoạn ngủ sâu. Những luồng sóng điện mạnh trong giai đoạn này đốt nhiều tế bào thần kinh, khiến cho các hoạt động của trung tâm não bộ, vùng hải mã gia tăng đáng kể. Một số nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ cái giải thích của ông Bohn. Nhưng ông Philip Regney, một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu các biện pháp tăng cường trí nhớ tại Đại học Harvard, Boston, ở Mỹ khẳng định rằng, những biện pháp kích thích não bằng giọng điện ở trạng thái khi đang thức cũng giúp tăng cường khả năng ghi nhớ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, trong tương lai, việc kích thích não bằng sóng điện yếu sẽ giúp cải thiện khả năng ghi nhớ của những người mắc bệnh mất trí hoặc các dạng rối loạn nhận thức khác. Daniel Herrera, Đại học Cornell, New York, ở Mỹ nhận định, phương pháp đó sẽ rất hữu ích trong việc phục hồi chức năng ghi nhớ ở những người bị tổn thương não. Những người khỏe mạnh có thể sử dụng phương pháp này để đưa khả năng ghi nhớ của họ lên mức tối đa. Nhưng ông nhấn mạnh rằng, đưa sóng điện vào não có thể gây ra những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Ông Bohn cũng thừa nhận không nên thường xuyên sử dụng sóng điện để kích thích não đang khi ngủ. Ông nói, chúng tôi không biết biện pháp này có gây ra tác dụng phụ nguy hiểm hay không, bởi vì vào lúc này, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra chúng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong những giây phút thinh lặng cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa soi sáng để tìm gặp câu trả lời cho câu hỏi căn bản. Điều gì hay ai đang hướng dẫn các tâm tình, tư tưởng và cuộc đời tôi, người tông đồ của Chúa giữa anh chị em? Hay nói cách khác, tại sao tôi quyết định hướng trọn cuộc sống của mình làm chứng cho Chúa? Nhiều lần, tôi có thể xưng mình một cách máy móc là tông đồ của Chúa, nhưng thật sự tôi đã hiểu và sống thực tại đó như thế nào. Tất cả mọi công tác phục vụ anh chị em, trong những hoàn cảnh khác nhau, trong những môi trường khác nhau, là điều rất quan trọng và đáng khuyến khích. Nhưng những công tác, những việc làm đó, không phải là yếu tố căn bản, xác định cho thực thể của người tông đồ Chúa. Cốt tủy của ơn gọi Kitô, của ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa, không hề tại ở công việc ta làm, vì có nhiều việc khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau. nhưng hệ tại ở một cái gì hết sức căn bản, có mặt trong mọi ơn gọi Kitô. Và điều căn bản đó là việc được tình yêu Chúa chinh phục. Mọi tông đồ của Chúa, mọi chứng nhân của Chúa, bất luận trong cảnh sống hay bậc sống nào đi nữa, tông đồ tu sĩ, tông đồ giáo dân, đều phải là kẻ đã thật sự gặp Chúa, được tình yêu Chúa chinh phục. Những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã từ bỏ tất cả để theo Chúa, vì họ đã gặp được Chúa, đã để cho tình yêu Chúa chinh phục họ. Đây là yếu tố căn bản nhất. Những lời khấn của những tông đồ tu sĩ, dù rất quan trọng, nhưng cũng vẫn là phương tiện để sống tình yêu Chúa mà thôi. Những công tác, những việc phục vụ cũng rất quan trọng, nhưng cũng vẫn là những phương thế để chứng tỏ tình yêu Chúa mà thôi. Những công tác, những việc phục vụ có thể được thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng tình yêu Chúa nơi người tông đồ không thể nào để cho bị vơi đi, bị thay đổi hay bị khô héo đi. Hoàn cảnh và thời điểm có thể thay đổi, nhưng tụ trong cốt tủy của mọi ơn gọi vẫn là một, không bao giờ thay đổi. Đó là việc Chúa Giêsu đến với con người và yêu thương mời gọi họ hãy để cho tình yêu Ngài chinh phục. Con là con yêu quý của ta, hãy đến theo ta. Mỗi người Kitô chúng ta được giả thiết là đã lắng nghe lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa, đã cảm nghiệm tình yêu Chúa trong đời sống mình, và đã thành tâm thiện chí đáp lại tình yêu đó. Nhưng có thể, với thời gian, lòng nhiệt thành của chúng ta bị nguội lại, hoặc có những cản trở nghiêm trọng xen vào giữa, hay cắt đứt mối liên lạc thân tình giữa ta với Chúa. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần trở về với nội tâm mình để ôn lại cuộc gặp gỡ huyền nhiệm với Chúa và làm cho cuộc gặp gỡ đó được luôn luôn sống động. Nếu chúng ta để mất kinh nghiệm sống đức tin này, để mất mối liên lạc thân tình giữa ta và Chúa, thì cuộc đời chứng nhân của chúng ta sẽ mất sức mạnh, mất niềm hy vọng. Chúng ta sẽ dễ dàng chạy theo các trào lưu và sự quyến rũ của thế gian. Dụ ngôn con chó và con chồn được các thánh ẩn tu trong sa mạc dùng để giải thích một cách ví von về thực tại thiêng liêng, có thể giúp chúng ta hiểu thêm những gì vừa được trình bày. Dụ ngôn như sau: một ngày kia, có người đến gặp một trong các vị tu sĩ ẩn tu trong sa mạc và hỏi, thưa thầy, thầy có nhiều kinh nghiệm. Vậy xin thầy cách nghĩa cho con biết, vì lý do gì nhiều thanh niên vào tu trong sa mạc, nhưng sau đó nhiều người bỏ ra về, và chỉ ít người kiên trì đến chết. Nhà tu hành suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời. Cuộc đời tu trì cũng giống như khi một con chó chạy đuổi theo con chồn. Nhiều con chó khác thấy con chó đó chạy và sủa, thì cũng chạy theo và sủa vang. Nhưng chúng không thấy con chồn. Tất cả những con chó chạy chỉ vì thấy con chó thứ nhất chạy và sủa, thì không lâu sau sẽ thấy mệt mỏi và ngừng chân. Đôi khi còn sủa, nhưng sủa vu vơ, rời rạc. Chỉ có con chó thứ nhất vì nhìn thấy con chồn trước mắt, nên cứ tiếp tục chạy cho đến khi bắt được con chồn. Sau cùng vị tu hành kết luận, chỉ ai gặp được Chúa Giêsu và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì mới hiểu được Ngài và thấy quả thật đáng công theo Ngài. Dụ ngôn dùng hình ảnh hơi khó nghe về con chó đuổi con chồn, để so sánh sự kiên trì trong cuộc đời theo Chúa. Nhưng chúng ta không thể nào coi nhẹ nội dung sự thật của lối so sánh này. Nếu chúng ta không nhìn thấy, không gặp Chúa Giêsu thật sự, không để cho mình được chinh phục bởi tình yêu Chúa, thì cuộc đời chứng nhân của chúng ta khó tránh những giây phút sống giả dối, mà Thánh Phaolô tông đồ gọi là sống như chiếc phèn la, kêu vang nhưng trống rỗng trong ruột. Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa và duy trì trọn vẹn lòng nhiệt thành tông đồ nơi con trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Vâng, con xin đến với Ngài, con xin đến với Ngài bằng tấm lòng nồng ấm yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.